This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính sẽ được mời quý vị cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với lại chị Mỹ Liên. Trên đường live đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của chị Mỹ Liên. Hoàng Tính xin được chào chị trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Hôm nay chị có khỏe không chị Mỹ Liên?
Chị khỏe, cảm ơn em. Tới bên này thì thấy cũng bình thường, cũng mừng rồi đó. Mong từ giờ tới khi nào không còn dịch nữa, mình vẫn bình thường cho nó được vui hoàn tính hả?
Bình thường tại vì mình không nhắc thôi chị.
À.
Chị thấy em nói đúng không?
Cố quên.
Cố quên đi. Nghe lại hoặc là mình nghe đến nó mình thấy mình hơi bị khủng hoảng. Tại thực tế thì cái bệnh nó cũng vẫn còn chị. À, khi mà chính phủ có một cái lệnh mở cửa, bà con mình đi làm trở lại thì cũng có rất nhiều những cái trường hợp trở lại, những cái trường hợp bệnh nó cũng vẫn còn tiếp tục. Cho nên một lời khuyên chắc có lẽ của Hoàng Tính cũng là của chị Mỹ Liên là quý vị nhớ giữ vệ sinh nha, nhớ đeo cái mask. Theo một tài liệu nghiên cứu cho biết thì cái mask cũng là một trong những cái mà phải gọi rằng là một cái vật dụng mà chúng ta có thể chúng ta phòng ngừa được rất là nhiều về cái căn bệnh virus corona. Thưa quý vị ha, cố gắng lên, cố gắng để mà chúng ta ngăn ngừa và chúng ta trở lại, chúng ta làm việc đi. Ăn tiền nhà nước, ăn tiền chính phủ thì chúng có tháng 7 hết chị ha. Mình cũng hết ăn rồi, thì mình cũng phải đi làm trở lại. Phải có một cái tư thế chuẩn bị nha thưa quý vị ha. Phòng tránh như thế nào để chúng ta sẽ trở lại càng sớm càng tốt với một cái điều kiện vệ sinh nhất định để tất cả mọi người đều vui vẻ trở lại ha chị ha.
Đúng rồi, đừng có bao giờ nghĩ rằng là bây giờ đã hết dịch rồi cho nên là không có đeo khẩu trang nữa. Đấy. Rồi đi ra đường, đi vô chợ cũng không có giữ khoảng cách nữa, rồi gặp đúng. Nhau cứ ôm ấp, ôm nhau như là hồi xưa thì không có được. Mặc dù có nhiều khi mình cũng thèm ôm một đứa bé nào, một cháu nào nó vừa đậu tốt nghiệp để gọi là chúc mừng mà cũng không có dám. Thôi đành chỉ nói là chúc mừng cháu thôi.
Không phải gọi là trong những cái ngày sắp tới thưa quý vị, giống như đầu tháng 7 thì một số những cái rạp hát sẽ mở cửa trở lại thì chúng ta cũng rất là cẩn thận lắm. Còn em chúng ta nếu mà cảm thấy khuyên thì nếu mà đi được thì không đi được thì tốt hơn. Chúng ta mướn phim về nhà, chúng ta coi cũng hay ha thưa quý vị ha. Đừng để cho dịch nó giật mình nha thưa quý vị nha. Ngày hôm nay thưa quý vị, một cái món ăn cũng rất là hấp dẫn, rất là xưa rồi. Khi mà nói đến cái tên thôi là quý vị thấy là gợi nhớ cả một cái khung trời kỷ niệm của đất Sài Gòn, của cái mảnh đất hình công như chữ S, hình công như cái Việt Nam. Bởi vì sao vậy? Bắc Nam Trung Hoàng Tính thấy là hình như là đều có cái món này đúng không thưa chị?
Đúng rồi em.
Dạ.
Một món ăn rẻ tiền, ngon miệng, làm cũng hơi mắc công một chút xíu nhưng mà cũng không có đến nỗi nào khó.
Dạ.
Tiền.
Đó là
một lát đi chợ, em sẽ thấy ủa sao đi chợ mua không có.
Em
chưa có được nhiêu tiền mà đủ rồi.
Dạ, em nói thiệt cái chị nghe, không phải nịnh hay hoặc là không phải a dua theo chị, thật sự ra đó cách đây 2 ngày. Đó. Em và nhà có nói rằng là nhắc đến cái món này. Thưa quý vị, và phải gọi là hơi bị ghiền, cho nên chắc chắn là xong cái chị mà làm xong cái chương trình này chắc có lẽ là Hoàng Tính khi mà về buổi chiều mà đi về chắc Hoàng Tính cũng ghé chợ mua. Thôi nói hoài bà con người ta cũng đang nôn nao kìa chị. Thôi giờ chị bật mí đi chị.
Bánh tầm khoai mì
nghe hấp dẫn không chị?
Cùng làm bánh tầm khoai mì nha các bạn khán giả nha đài ơi. Một cái món ăn rẻ tiền ngon miệng.
Bánh tầm khoai mì chắc chắn là quý vị cả một cái khung trời tuổi thơ, khung trời ngày xưa của khi mà chúng ta sống ở Việt Nam, dù cho có một cái miền quê hay là một cái thành phố nữa đi cũng đều có đã từng ăn cái món bánh tầm này, ăn để cho nó đỡ đói thưa quý vị. Đôi khi mình đi học mình đói quá giờ ra chơi ren chuông ra chơi ra tới xác ở ngoài cổng mình mua lấy một bịch một gói bánh tầm mình ăn thấy cũng đã lắm phải không thưa quý vị ha chị ha.
Đúng rồi, ai mà có một chút xíu cái thời tuổi thơ mà ở Việt Nam đó thì đều biết cái món này. Và bây giờ nhiều khi các chị các bạn nghe đó thì các sao lâu rồi mình không làm món này, thế nào các chị các bạn cũng sẽ làm. Bây giờ mình đi chợ đi em ha.
Bây giờ mình đi chợ đi cũng rất là easy phải không thưa chị? Vô Trường Nguyên, New Trường Nguyên mà tính thấy có nè, chợ Hồng Kông,
khoai miền cũ, New Trường Nguyên cũng có nhiều cái ngon lắm.
Đúng vậy.
Bây giờ nếu mà có trường hợp nếu mà mình mua khoai mì bào sẵn để trong freezer ở các chợ Việt Nam thì mình mua khoảng 2 gói hơn 2 bao gì đó. Còn nếu mà các anh chị muốn thích làm cho nó thiệt là bảo đảm mà ngon theo ý mình đó thì mua khoai mì cũ. Khoai mì cũ thì hơn 3 bao thì làm lại còn cỡ 2 bao. Các chị bẻ cái đầu chút xíu củ khoai mì, nếu mà thấy nó tươi ngon thì có thể lấy về để làm được. Mua dư dư chút xíu rồi mình có khi nó bị hư đó. Nó cũng còn đủ theo cái lượng để mình làm. Thấy các chị, tức là mình có khoai mì. Khoai mì thành phẩm đó thì mình có khoảng từ 2 bao cho đến 2 bao rưỡi. Nước á, nước cốt dừa đó thì mình thường cái lon nước cốt dừa nó 400ml nhưng mà mình cần có nửa lon thôi, tức là 200ml. Thì như vậy các chị muốn béo thì chị lấy cái phần trên của lon nước cốt dừa thì nó sẽ cái phần nước nó lóng ở dưới thì phần trên nó béo hơn, thì các chị có thể lấy một nửa nhưng mà lấy phần trên cho nó béo. Rồi ở nhà mà mình có sẵn các loại bột thì thôi, còn không thì các chị nhớ mua một gói bột năng, mình cần 100g bột năng. Đường á, đường cho cái món này á, mình cần 5 muỗng canh nè, nửa muỗng cà phê muối. Ngoài ra đó thì mình cần 200g dừa sợi. Các anh các chị và các bạn á, có thể chọn lựa, nếu mà mình mua ở Walmart á, cái dừa nó có loại cái dừa mà nó bào sợi ra xong rồi nó sấy đi có một ít đường ở trong đó, thì cái dừa này nó rất ngon và mình làm nó không để nó lâu hư và mình bảo quản cũng rất là tốt. Khi mà chưa cắt bao bì thì mình có thể để bên ngoài, khi mà cắt bao bì ra thí dụ một cái gói nó 396g á, các chị xài một nửa các chị có thể để trong ngăn mát tủ lạnh, rồi lúc nào các chị làm cái món khác ví dụ nướng bánh khoai mì hay là các chị nấu sốt các chị trộn vô ăn thì các chị có thể xài được, mình để bảo quản được trong ngăn mát tủ lạnh. Đó là một cái cách mà khoai cái dừa, thì cái dừa này bảo đảm khi các chị trộn rồi đó thì các chị không có sợ nó mau hư. Còn cũng có một cái nữa là các chị mua những cái dừa mà người ta bào sẵn để trong các freezer tủ lạnh ở các chợ Việt Nam, thì cái dừa này xin nhắc các chị là mua về mình để rã đông, sau đó thì các chị phải hấp lại. Bởi vì nếu mà không đó thì các chị trộn vô, khi mà các chị công làm rất là kỹ cái bánh tằm rồi trộn vô, mình để một thời gian ngắn thì nó sẽ bị chua. Cho nên là các chị phải sấy cái dừa đó lại hoặc là hấp cái dừa đó lại. Thấy các chị? Thì có hai cái mình mua ở đâu thì cũng được. Ngoài ra mình cần có thêm 2 muỗng cà phê mè với lại một ít đậu phộng. Nếu mà mình thích ăn đậu phộng còn thích ăn mè thì mình cần chừng 2 muỗng cà phê mè là đủ ăn cho cái phần bánh tằm này. Tính rẻ vậy đó, có nhiều đó thôi á, làm hơi cực nhưng mà của một đồng công một lượng đó Hoàng Tính.
Chị em thấy hình như em thấy hình như còn thiếu thiệt.
Thiếu gì em?
Mình nói bánh tằm khoai mì xanh xanh đỏ đỏ chị.
Xin lỗi em. Xin lỗi xin lỗi các chị mình còn thiếu sót chút xíu, tại mình đã dưới cách làm mình để nếu mà mình có một dĩa một khay hay là một cái gì bánh tằm đó mình chỉ có màu trắng không á, nhìn vô nó ngon thì nó ngon rồi đó nhưng mà nó không có đẹp. Cho nên là để làm một cái bánh tằm mà nó có đẹp á, thì chúng ta ngoài màu trắng ra chúng ta có cái màu xanh. Thì màu xanh thì các chị sẽ dùng lá dứa, các chị mua một gói lá dứa về mình xài chừng 3-4 cọng là đủ. Rồi các chị chọn củ dền á, cái đi chợ chọn củ dền thì chọn mua 1-2 củ, mình xài có một củ thôi, một củ cỡ bằng một cái cam nhỏ hay bằng một cái cam nhỏ là đủ xài trong cái bánh tằm này. Mình không có xài màu công nghiệp, thì các chị sợ là ăn màu công nghiệp nó không tốt cho sức khỏe, cho nên mình xài cái màu thiên nhiên bằng rau củ. Thì củ dền nó ra cái màu đỏ rất là đẹp. Ngoài ra các chị cũng có thể xài bằng củ cà rốt, nhưng mà củ cà rốt thì nó ngả về màu cam nhiều hơn là màu đỏ. Còn cái lá dứa thì bảo đảm là nó có cái màu xanh rất là đẹp. Các chị Bây giờ vậy là đi chợ thêm này cũng chưa hết, chưa nhiều tiền nha Hoàng Tính. Thêm mấy cọng lá dứa với lại cái củ dền là cũng còn rẻ lắm cho cái món này.
Rẻ chị ơi, không mắc đâu chị. Trừ cái mình làm cái món mặn từ cái khoai mì, tức là bánh tằm bì, thì nó hơi khác cái xíu á chị ha. Còn ngoài ra thì em thấy thì bánh này nè, em thì em thích cái bánh này hơn là bánh mặn chị ơi.
Bánh tằm mặn thì nó có nhiều cái để mà phải làm.
Mua thịt thà nữa thôi. Dịp khác đi chị, dịp khác đi, em nghĩ dịp khác đi. Bây giờ mình làm món ngọt em cũng ghiền lắm chị. Coconut, coconut, nước cốt dừa, nhưng còn dừa sai mình có mua không chị?
Hả?
Dừa sai ra để mà mình áo nó đó chị, mình có cần lắm không chị?
Không, em mình mua dừa mà sợi á.
Có nhiều người
còn mua trái dừa, có mua trái dừa về ở nhà có cái bàn nạo rồi ngồi ra đánh nạo cho bảo đảm nữa. Cái đó
200
thì quá
gram
ngon
dừa
rồi.
Sợi, 200 gram dừa sợi. Dừa khô thì mình mua đi chợ Mễ thì quý vị, nếu mà quý vị mà cất công tìm hiểu chút xíu, hoặc là Trường Nguyên cũng có, em nhớ là như vậy. Trường Nguyên mình đi vô chợ Cao Quẹo tay trái, hình như là mấy cái case ở đó nó có cái bán dừa khô thưa quý vị. À, có được, nếu mà công khó chút xíu mà quý vị mà bỏ thêm một chút công nữa, mình có được những cái màu trắng trắng nó bọc lại thì cũng rất là đẹp hả chị ha. Rồi mà chị
thì thôi tùy theo cái điều kiện, nếu mà có nhiều chị rảnh thì cũng thích làm cho nó tới cho nó thiệt là ngon. Thì các chị cứ làm theo kiểu của mình, thì mình có nhiều cách đấy. Mình mua cái gì thì mình bỏ ra, mình mua dừa ở các chợ Việt Nam, thì các chị nhớ là khi mà rã đông để rồi á, các chị nhớ là nó rất, khi các chị bỏ vô xôi hay bỏ vô tất cả cái gì đó, cái dừa đó các chị nên hấp lại. Chứ còn nếu mà hoặc là các chị để lên chảo đó, các chị là sao nó nhẹ nhẹ cho nó chín lại, nó lâu hư hơn. Còn hoặc là các chị mua cái loại mà mình nói đó, là ở quên mặt nó có cái loại dừa sợi mà họ làm bằng dừa ra, họ để hình một trái dừa cũng coi ngon lành lắm, ở trong có sợi. Thì cái này họ đã sấy rồi và có một ít đường trong dừa.
Đúng.
Cái nào mình cũng có thể làm được, tùy theo cái điều kiện, cái khả năng đi chợ hoặc là cái thì giờ của các chị ha. Bây giờ cái cách làm của mình như vậy. Về khoai mì thì mình để đó đi ha. Bây giờ mình nói về làm ba cái màu. Bây giờ các chị mua lá dứa về đã lấy khoảng 3 cho đến 4 lá dứa, cộng lá dứa nếu mà lớn thì tùy theo lớn hay nhỏ. Rửa cho thật sạch. Cắt nó hơi nhỏ nhỏ. Vậy là các chị bỏ vô máy xay sinh tố đó, mấy cái cọng lá dứa đã sắc nhỏ cộng với 50ml nước. 50ml nước. Các chị đừng có để nhiều lắm, nếu mà nhiều hơn chút thì khi mình làm thì nó hơi loãng thôi, chứ cũng không có gì khó lắm. Thì các chị xay cho nó nhuyễn cái phần lá dứa này ra. Sau đó các chị lọc, các anh chị lọc lấy nước. Chị quên, tưởng cái này phụ nữ làm không cho nên nói mấy chị không hoàn tính. Các bạn lượt lấy nước, dắt bỏ cái xác đi lấy cái nước màu xanh. Có một lần trong cái chương trình này đó thì Quảng Xuân cũng có nói á, nếu mà muốn cho cái màu xanh nó không có bị hơi ngã màu khi làm chín thì mình bỏ vô thêm một nắm cái rau, giống như kêu bằng rau bó xôi đó Hoàng Tinh.
Dạ, rau bó xôi.
Thì bỏ vô xay chung thì nó sẽ giữ được cái màu xanh rất là tốt, nếu mà các anh ở nhà có sẵn hoặc là có thuận tiện. Còn nếu mà kẹt quá không được thì thôi làm lá dứa không cũng được. Mình làm ở nhà ăn nó ngã màu chút xíu thì cũng không sao, nhưng mà nó vẫn có màu xanh đẹp. Bây giờ cái màu đỏ của cái củ dền, cái lá dứa thì chắc là các anh các chị đã làm nhiều. Còn bây giờ cái củ dền nha, cái củ dền nó làm rất là đơn giản. Các chị bào vỏ sạch đi cái củ dền, xong rồi sắc nó mỏng mỏng. Sắc nó mỏng giống như là mình sắc mình bỏ vô nấu canh vậy đó. Xong rồi cái mình để vô khoảng 3 muỗng canh nước trong cái phần củ dền mình đã sắc đó. Xong mình để vô microwave 45 giây nha các chị. Bấm 45 giây. Xong rồi lấy ra. Thì các chị sẽ thấy rằng là, các anh chị sẽ thấy rằng là nó có một cái màu đỏ rất là đẹp. Mình cứ để yên nó đó. Một lát nó nguội nó ra. Màu rất là đẹp. Chỉ làm đơn giản vậy thôi. Tức là củ dền, bào vỏ, sắc mỏng rồi đổ vô khoảng 3 cho đến 4 muỗng canh nước. Nếu cái củ của các chị mà các anh mua nó bự thì bỏ 4 muỗng canh, không 3 muỗng canh thôi. Rồi nấu 45 ở trong microwave. Rồi lấy ra để đó một lát, mình chắc mình lấy cái nước thôi thì cái màu đỏ nó ra rất là đẹp. Đặc biệt cái củ dền màu nó đỏ hổn lắm. Đẹp ghê lắm luôn á. Nó đỏ đẹp hơn những cái màu, các màu khác nữa. Các cái loại rau củ khác mình.
45 giây thôi phải không chị? 45 giây
thôi. 45 giây.
Rồi.
Bây giờ mình có màu xanh với màu đỏ mình đã để sẵn đó rồi, bây giờ mình làm khoai mì ha. Ví dụ nếu mà các chị mua, các anh các chị mua khoai mì bào sẵn thì rã đông, còn nếu mua khoai mì cũ thì lột vỏ rồi ngâm nước để qua đêm, xong rồi mài. Mài thì có hai cách, một cách là mài bằng, có những cái máy mài khoai mì bằng tay đó, các chị mài rồi bỏ cái tim ở giữa cũng được, làm lát cũng xong nè. Còn nếu không, các anh chị mà có sẵn những cái máy xay thịt đa năng mà nó có cái lưỡi, nó có cái lưỡi mà có thể để cắt sợi đó, nhiều khi các chị bỏ vô trong cái máy để mà cắt sợi làm đồ chua đó, các chị để cái lưỡi đó thì các chị bỏ khoai mì á, chẻ ra rồi lấy cái tim bỏ đi, rồi bỏ vô máy xay èo mấy cái là nó xong, thì nó cũng sẽ có ra sợi như các chị mài tay vậy đó, không có khó khăn gì lắm. Thì cái khoai mì thành phẩm của mình rồi đó thì các chị kiểm tra lại ha, cân thử coi nó có khoảng 2 bao cho tới 2 bao rưỡi, rồi các chị đổ ngập nước vô cái khoai mì đó, để cái khoai mì vô cái thau, đổ nước vô ngập lên trên cái khoai mì khoảng lóng tay nữa. Thấy các chị, mình phải có cái động tác này thì mình ăn á, lúc mình ăn bánh tằm mình không có nghe nhẫn. Còn nếu mình không có cái động tác đổ nước này đó thì mình ăn cái khoai mì mình nghe cảm giác nghe nó nhẫn trong cái khoai mì đó. Thì các chị dùng cái bao hay là vải mùng hay là cái loại vải gì đó ha, bỏ cái khoai mì này vô rồi dắt cho thật sạch nước. Đừng có bỏ nước nha các chị, dùng cái thau khác đựng nước. Khi mà dắt rồi cái khoai mì nó ráo rồi để nó qua một bên, rồi cái nước nó để đó rồi dắt lại lần nữa. Tại vì mình dắt một lần là không có được, phải chia làm 3-4 lần dắt thì khoai mì nó mới có thể ráo được. Cái nước mà đã dắt ra đó, các chị để trong cái thau để qua một bên khoảng 30 phút thì nó sẽ lóng lại. Khi nó lóng á, cái phần bột mì mà nó lóng bên dưới đó đó là đó là tinh bột khoai mì á, hay là bột năng đó. Các anh chị người ta làm bột năng bằng công nghiệp thì người ta cũng làm một cái dạng như vậy, cho nên là mình không có bỏ cái phần tinh bột này. Sau 30 phút thì mình đổ nước đi, thì mình lấy lại, mình đổ nhẹ nhẹ nước ra thì nó còn cái bột, tinh bột nó dính ở dưới cái đáy thau, nó mềm mềm, thì cái tinh bột đó mình sử dụng lại cùng với khoai mì. Thì bây giờ đó, các chị đã dắt ráo khoai mì để đó rồi, các chị bỏ khoai mì vô một cái thau, các chị bỏ cái tinh bột mà các chị vừa lóng cái nước vô trong khoai mì, bỏ vô đó thêm 100 gram bột năng. Cái tinh bột kia nó chưa đủ để cho làm cái khoai mì của mình nó dẻo, cho nên mình phải bỏ thêm 100 gram bột năng. Rồi mình bỏ 200ml nước cốt dừa. Cái lon nước cốt dừa Savoie nhỏ đó, nó 400ml, các chị lấy một nửa cái lon đó, 200ml, mà nếu mình lấy phần trên thì nó rất là béo. Bỏ vô trong đó, đó 3 cho đến 4 muỗng canh đường. Nếu mà các chị nào có thích ăn ngọt thì bỏ tối đa là 5 muỗng, còn không thì bỏ, nếu mà mình không thích ăn nhiều đường, bỏ 3 muỗng hoặc 4 muỗng, khoảng 1/4 muỗng cà phê muối. Ha, các chị nói lại nè ha, cái bột khoai mì mình đã vắt rồi, cộng với cái tinh bột mình đã lược rồi, đã lấy lại từ cái nước mình để lóng á, cộng 100 gram bột năng, cộng 200 gram ml nước cốt dừa, tức là một nửa lon nước cốt dừa Savoie 400 ml, cộng với lại 3 cho đến 4 muỗng canh đường, cộng 1/4 muỗng cà phê muối, tất cả trộn đều thành một khối. Ha các chị, các anh mình đó, bây giờ trong cái thau mình đó, mình bỏ vô rồi mình trộn tất cả nó thành một cái khối. Bây giờ trong cái khối này mình chia ra làm 3 phần. Một cái phần mình sẽ để là cái bánh tằm màu trắng. Một phần mình để mình pha màu xanh nước cốt dừa vô. Và một cái phần mình pha màu đỏ của củ dền vô. Thì để chia làm 3 phần, xong rồi cái trắng thì để yên. Nếu mà các chị thấy đặc thì cho thêm 1 muỗng, 2 muỗng nước cốt dừa vô. Còn á, cái màu xanh thì mình lấy cái nước lá dứa mà mình đã xay rồi đó, mình đừng có bao giờ mà đổ hết ập một cái nha các chị các anh. Mình đổ từ khoảng 1/2 hay 2/3 cái nước lá dứa mà mình đã xay vô, đã lược sạch sẽ rồi vô mình trộn. Nó lúc đó nó sẽ có một cái hỗn hợp sền sệt thôi, chứ nó không có thật là khô mà nó cũng không có lỏng. Rồi còn cái phần thứ ba đó, mình đổ cái mình trong cái tô mà hồi nãy mình đã để củ dền 45 giây trong microwave, bây giờ nó có một cái màu đỏ rất là đẹp. Thì các anh chị múc từ từ cái củ dền trộn vô. Mình sẽ cho một cái màu nó hơi đậm. Khi các chị hấp ra đó, thì cái màu nó lợt lại thì nó vừa. Đừng có cho nó lợt quá. Khi nó lợt quá nó sẽ thành một cái màu hờ hường hường, nó không đẹp. Mà nó nó ít nữa nó như cam cam á, nó nhìn nó cũng không đẹp cái khay bánh tầm của mình. Ha, các chị đợi bỏ vô rồi các anh các chị mình á lấy trộn cho nó đều, nhìn cái màu nó hơi, nó đỏ hơi đậm một chút xíu không sao, thì mình hấp xong rồi nó vừa. Ba cái phần này sau khi trộn xong rồi mình dùng ba cái khuôn. Thì cái khuôn mình có thể dùng cái khuôn gì nó không dính càng tốt, còn không thì mình dùng cái khuôn nhôm cũng được, khoảng 8 inch. Tại sao nói 8 inch, còn tính nếu 10 inch thì nó quá mỏng, còn nếu mà nó 5 inch, 6 inch á thì nó sẽ bị dày á. Lúc mình cắt ra cái bánh tầm, tại vì mình hấp có 5 phút thôi, mà mình cắt ra nó dày quá thì nó không có, cho nên là mình để cái khuôn khoảng như vậy. Các chị, nếu mà các chị nhắm ở nhà mình có các cái loại khuôn, cái này vậy là cũng có chạy đi chợ mua mấy cái khuôn rồi đó Hoàng Tính. Thì cái khuôn á, trước khi mình đổ cái khoai mì vô đó, thì các anh chị mình thoa dầu xung quanh cái khuôn ha. Mình dùng cái cọ mình thoa dầu đều xung quanh cái khuôn, để một lát mình đổ ra đó thì nó không có bị dính. Thoa dầu để nguội vậy thôi, không cần làm nóng khuôn gì hết, giống như nướng bánh mình để nguội. Rồi mình đổ ba cái phần này vô, xong mình bắt lên cái bếp, mình hấp cách thủy, tức là có cái sửng, đổ nước vô nấu cho sôi lên, rồi để cái khoai mì vô là tương tự mình hấp cái bột trắng. Như các chị nhớ một cái điều á, để cho nó khỏi bị nhão đó, trên cái nắp của cái sửng á, các chị nhớ bọc một miếng vải, giống như có lần mình đã nói với các bạn đó là làm hấp xôi giò đó. Nếu mà để cái nắp sửng nó nhiễu nước xuống thì nó bị xôi giò, nó sẽ không khéo và nó bị nhão. Thì cái bánh này cũng vậy, các chị nhớ là các chị có một miếng vải bọc qua cái nắp của cái sửng rồi đậy lên trên, thì sau khi hấp 5 phút lấy ra thì khoai mì nó ráo, nó chín rất là ngon. Rồi mình hấp ra, hoặc là nếu bây giờ mình các anh chị không có đủ khuôn, mình có một cái khuôn thôi, thì mình để nó nguội xíu, hơi nguội xíu, rồi mình ụp nó ra cái thớt hay là cái dĩa gì đó, rồi mình lại dùng cái, mình dùng cái khuôn đó mình hấp cái màu xanh, cũng làm tương tự như vậy, rồi hấp màu đỏ. Nếu có ba cái thì mình làm khỏi con chờ nó nguội. Cái này phải để thật nguội nha các anh các chị, mình không có thể nào nóng vội mà cắt sớm quá đó, thì nó bị dính lại đó. Cái này sau khi hấp mình để nguội thiệt là nguội, ít nhất là 1 giờ. Theo Hoàng Tính, đừng có vội ăn nha em. Mình gấp ăn quá cái nó còn nóng, cái mình đem mình đi cắt cái nói, ủa chị Liên chị nói cái định lượng này sao mà nó cắt nó dính quá trời, nó không có chịu rời ra. Mình để ít nhất là 1 tiếng đồng hồ rồi mình hãy cắt. Thì mình cắt cái này nó gọi là bánh tầm. Thì mình cắt cỡ, mình đã ăn bánh tầm rồi đó, bánh tầm bì rồi đó, thì mình cắt cỡ 3 lóng tay chiều dài. Nhưng mà cái bề dày của nó mình cắt theo cái khuôn mà mình đã cái khuôn mà mình đã làm, mình ém xuống nó có cái kích thước vậy rồi đó, thì các anh chị cắt nó lớn hơn cái cọng bún hay là cái cọng bánh tầm chút xíu là được. Khi mình để nguội rồi đó, mình cắt tới đâu nó rời ra tới đó. Sau đó mình để, nếu mà các chị muốn để, các bạn mình muốn để riêng màu trắng, riêng màu xanh, riêng màu đỏ thì để, còn nếu mà không thì cứ trộn 3 thứ lại rồi bỏ 200g dừa vô, mình trộn cho nó thật là đều, nó sẽ rời ra từng cọng mà nhìn vô rất là ngon. Ha các anh các chị, lúc này là bánh tầm của mình đã xong rồi đó, nhưng mà giờ chờ chút xíu nữa mình đi làm muối mè. Muối mè thì nếu mà các bạn mình có mè rang sẵn thì thôi, còn mè sống mà chưa rang thì mình phải rang cho nó vàng đi. Xong mình trộn, mình trộn cái mè đó vô trong 2 muỗng canh đường, chút xíu siêu muối vô đó là mình có thể là rắc lên là ăn được rồi, không có cần thêm cái gì. Còn có người thích, không thích mè mà thích đậu phộng. Còn có những người ở trong nhà có em cháu hay có anh chị nào mình bị kỵ đậu phộng thì mình làm mè. Còn có người thích vừa đậu phộng vừa mè thì như thế nào cũng được, mình trộn đậu phộng với mè, hoặc mè không hoặc đậu phộng không, khi ăn mình rắc lên là mình có thể ăn vậy thôi mà nghe nó rất là ngon. Có những cái tiệc á, Hoàng Tính chị đi cái tiệc, chị thấy có người đem một cái cây bánh tầm khoai mì tới, mọi người reo lên xong rồi ăn vội để dessert. Đang ăn cái bánh tầm đó lâu quá chưa có được ăn.
Đúng.
Để đến nỗi để bụng để mà ăn cái món đó, chứ không phải là không dám ăn no, sợ lắm, nhiều quá ăn không hết, ăn không được. Chị thấy nó ngon vậy đó, nó đơn giản thôi, nó không có gì khó khăn. Mình nhìn thì mình không biết làm sao, ví dụ vậy đó. Cái nhiều khi các bạn nói, ủa cái này làm sao ha, khó không? Không có khó, hơi mất công một chút xíu. Nhưng mà làm xong rồi ăn ai cũng thích, cả nhà cũng thích, người lớn thích, người lớn tuổi cũng thích, đàn ông đàn bà gì cũng thích ăn hết, nhất là những người đã có kỷ niệm đi học ở Việt Nam, tan trường hoặc là sáng vô mua một chút, mua một gói bánh tằm mì để mà ăn thì sẽ cảm thấy rằng là bánh tằm khoai mì ăn thì sẽ cảm thấy là rất là thích thú khi gặp lại một món ăn tuổi thơ của mình.
Okay, đúng vậy thưa quý vị. Vừa rồi thì chị Mỹ Liên cũng đã gửi đến cho chúng ta cái cách thức để mà mình làm cái bánh tằm khoai mì ha, thưa quý vị ha. Nếu mà quý vị
em thấy dễ không Hoàng Tính?
Em phải gọi em ghiền chị, em ghiền cái món này lắm. Chắc chắn là những cái người mà những vị thính giả thân thương của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM chắc chắn trong số đó có member cũng rất là ghiền, rất là thèm cái món này lắm. Để chút xíu đi. Chị em mình nói trước. Tiêu chuẩn của chị khi mà chị thực hiện cái món này, chị yêu cầu nó là gì thưa chị?
Yêu cầu của chị đó là nó không có bị khô.
Không bị khô nè.
Khô nó hơi cứng cứng.
Đúng.
Rồi nó không bị nhão thì nó bị dính lại, nó không khéo. Màu sắc nó đẹp mắt. Tức là cái màu trắng thì nó có cái màu trắng 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 của khoai mì cộng với nước cốt dừa. Còn cái màu xanh với màu đỏ thì nó có cái màu rất là đẹp. Nhìn vô một cái khay khoai mì á, chưa có ăn, chưa có bỏ vô miệng thôi mà nhìn thấy rất là muốn ăn. Chứ không phải là có khi mình có những cái món ăn mình thấy không ngon, nhưng mà ăn nhiều khi ăn thấy ngon, nhưng mà cái này nhìn là thấy muốn ăn liền, mà ăn vô thì ngon thiệt.
Dạ đúng rồi chị.
Thì cái yêu cầu của mình đó là anh chị nhớ là dừa đừng có để dừa mua về như vậy rồi trộn vô rồi cái lát làm trưa, cái lát chiều nghe nó chua chua, cái nói ủa sao đâu có nghe nêm nếm gì, cái gì chanh giấm gì vô mà sao nghe nó chua, là cái khoai mì là cái dừa đó chị, các anh chị, cái dừa đó, cái dừa, tại vì cái thời gian mình để rã đông cũng lâu rồi, mình để mình trộn vô rồi nó không có cái gì chín, nó khoai mì nó đã nguội rồi, rồi mình không có nấu gì hết, cho nên là mình không làm kỹ, cho nên là nó chưa nó có cái vị chua, làm mất ngon và mất uổng công của mình lắm á.
Đây là một trong những cái món ăn vặt, phải gọi là ăn vặt nổi tiếng của thợ học trò đây. Và quý vị nào mà có những cái góp ý hoặc là quý vị muốn tìm hiểu thêm về món này thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của bà Đài là 817-899-4110 ha thưa quý vị ha. 817 nè, 899 nè, 4110. Khi được khi mất cái số này hình như Hoàng Tính nhớ là như vậy, không biết là member của chúng ta gọi bằng số gì đây. Xin được mời member ạ.
Dạ, em chào chị Mỹ Liên, chào anh Hoàng Tính.
Dạ,
chào
xin
Quảng
được
Xuân.
Chào Quảng Xuân.
Quảng Xuân hồi nãy giờ nghe từ đầu tới cuối, nhưng mà không biết có bị sót chỗ nào không. Quảng Xuân
nghe
chị
lại.
Nhắc lại là mình lấy bao nhiêu nước lá dứa khi mình xay xong thì mình cần 50 hay là ít hơn hay là như thế nào?
Mình lấy 50ml nước.
Cũng 50 luôn.
Dạ. Yeah.
Rồi.
Xong xuôi mình nhớ mình
rồi.
Vắt lấy
như
nước.
Như vậy thì cái nước củ dừa nó đâu tới 50 hả chị? Nhưng mà
thường là mình xài cũng không có hết đó nha Quảng Xuân. Mình bỏ
nó
vô
nó
vừa thôi. Nó vừa màu thôi.
Dạ rồi.
Nhớ nha chị.
Quảng Xuân cảm ơn chị. Chị Mỹ Liên
hôm nay. Quảng Xuân có hay làm cái món này không Quảng Xuân?
Quảng Xuân cũng đã từng làm, nhưng Quảng Xuân sẽ cũng thử lại cái công thức của chị Mỹ Liên. Tại Quảng Xuân hồi xưa
có cái gì
mỗi
khác?
Lần có dịp đi ra cộng đoàn ở dưới Long View thì hai vợ chồng, hai đứa con mỗi lần về dưới thì các bác, các chú ở dưới thì mình thì đạo Phật mà ba má nuôi của ông xã lại là đạo Tin Lành. Thành ra mỗi lần đến được mời đến dự những cái buổi lễ đó là bữa cơm Hồng Kông thì Quảng Xuân hay đóng góp những cái món ăn tráng miệng. Thì cái món bánh tằm khoai mì là được mọi người yêu cầu nhiều nhất. Vì chị Mỹ Liên nói đúng, cái món này nó là món dân dã, món ăn vặt. Mà đi tới đâu làm một khay, một Quảng Xuân ở nhà có cái mẹt, gọi là cái mía thì cũng không đúng, cái mẹt.
Cái mẹt lót lá dưa.
Dạ, Quảng Xuân lót lá chuối tươi lên, là trình bày như vậy, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà đơn giản, nhưng mà xuống bắt mắt và chưa hết, vừa để cái mẹt xuống. Món ăn thì cả mười mấy hai chục món, tại vì mỗi người đem một món tới. Thế quay lại là cái món đó hết trước tiên. Quảng Xuân còn nhớ, tại vì nếu mình tùy theo ý thích của mọi người, có người thì thích sắc cộng nhỏ nhỏ bằng cái chiếc đũa, có người thì sắc theo cái kiểu giống như lớn hơn cái cọng bánh tằm mà nãy chị Mỹ Liên nói, mà cũng có mấy chú mấy bác con sắc bự bự chút đi con. Sắc bự quá nhìn thấy rất vui, nhưng mà tại vì sao, là trở về cái thời ngày xưa các bác đó nói đó, trước cổng trường có cái bà đó, bà bán, bà quấy cái lá chuối xong, bà múc lên, bà lấy cái đồ gấp, bà gấp đủ màu lên, rồi bà để mè gì đó. Yeah. Nhưng mà cái ăn không phải là bóc tay đâu, bà cho mỗi người một cái que giống như cái xiên barbecue á anh Hoàng Tính.
Đúng.
Rồi người ta lấy cái đó người ta đâm vô hoặc là một cái đôi đũa ngắn ngủn à. Rồi gấp bằng đũa mà đũa ngắn mở nhôm dễ thương lắm, bằng tre đó. Thì các bác có nói với Quảng Xuân là con có biết người ta ăn bằng cách nào không? Không phải ăn bóc mà lịch sự lắm, nhưng lịch sự đường phố có nghĩa là dùng cái đâm thì khi như vậy đó thì người ta
nhỏ quá đâm cũng được.
Dạ đúng rồi. Các bác nói lần sau con làm con sắc lớn đó, mình nghĩ trời ơi sắc lớn là phải làm double triple cái recipe, là tại vì khoai mi mình sẽ sử dụng nhiều, cắt lớn ra một người ăn thì mình đâu có bao nhiêu, nhưng mà như vậy cũng vui. Nhưng mà Quảng Xuân có chỉ thêm một cái chi tiết này là riêng ý kiến riêng của Quảng Xuân, tại vì màu sắc này
cách làm
thích,
sao
đúng
chỉ
không?
Thêm đi Quảng Xuân.
Dạ y chang vậy thôi, cũng là vậy, nhưng mà Quảng Xuân có cái chiêu này nè, hấp lẹ lắm. Tại vì ăn thua nhà của các bác các dì có cái sửng mà cao thì làm được kiểu Quảng Xuân, còn nếu mà cái sửng nó cạn hoặc là nó nhỏ éo là thành ra thôi chịu khó hấp từng sửng từng cái khuôn một. Ví dụ Quảng Xuân có ba cái màu ha, Quảng Xuân
ba
cái màu thứ, dạ Quảng Xuân không, Quảng Xuân cái sửng Quảng Xuân chỉ có một tầng à, tức là cái ở dưới để nước, ở trên là hấp vậy thôi, nhưng mà nó được có cái là nó bự và nó cao, thành ra Quảng
gác
Xuân
đũa
để
lên
cái, dạ đúng rồi, gác hai chiếc đũa lên rồi để giấy bao tì á chị. Để tránh tình trạng mà ở trên nó nhỏ nước xuống ở dưới, thì đó mình cứ làm vậy cho đến cái cuối cùng vậy. Thì khi mình ở trên thì mình trùm cái khăn vải rồi, không nói rồi, do đó hấp rất là nhanh và chín một lúc ba em luôn, họ chín đều luôn á, không có thằng nào chín nhiều mà chín ít đâu. Tại vì mình làm như vậy, mình chỉ cần gác hai chiếc đũa bắt ngang rồi để
nghe nói là biết gì
nhé, biết ngay dân chuyên nghiệp ơi.
Rồi chưa hết, Quảng Xuân lại thích, là Quảng Xuân là người yêu màu tím, hay là ở nhà có trồng cái lá cẩm á, thành ra Quảng Xuân lấy cái nước lá cẩm làm cũng dễ thương ra cái màu tím rất là đẹp. Dạ thì Quảng Xuân nghĩ cái món này là cái món dân dã, mặc dù nó là bình dân nhưng mà nó gợi nhớ về cái thời niên thiếu, mà thậm chí cái tuổi trung niên người ta vẫn, các bác vẫn ăn. Những cái xe đẩy dọc đường, những cái bà bán gánh đi đứng trước cổng trường, thì nó làm cho, mà không biết làm sao mà cái món này qua đây mỗi lần mà bày ra là ai cũng ồ à hết, có nghĩa là trời lâu quá tôi mới thấy món này nha. Thì chỉ đơn giản là khoai mì với cốt dừa thôi, rồi nhưng mà ăn cái này mà không có muối mè thì không có ngon, tức là nó sẽ bớt đi một chút xíu. Thành ra Quảng Xuân nghĩ là nếu mà nãy giờ chị Mỹ Liên trình bày rồi đó, các dì các cô thậm chí các anh Thái Nam cũng có thể làm được món này, nó đơn giản lắm. Và dĩ nhiên cái điều mà chị Mỹ Liên lưu ý mọi người là đừng cho nóng vội nha, khi mà đem ra ụp ra rồi nó còn nóng, đừng đụng tới nó, đừng cắt gì hết, cắt là sẽ hư hết, nó sẽ dễ quẹo và nó nguội là rất là dễ cắt. Thành ra Quảng Xuân chúc sức khỏe chị Mỹ Liên cũng như anh Hoàng Tính, và
nhắc Hoàng Tính thôi, mấy bác, mấy cô, mấy chú là từ từ.
Dạ, và hôm nay chắc là Quảng Xuân thấy anh Hoàng Tính chạy ra chợ đi mua khoai mì quá.
Chưa gì cái đòi rời bến rồi. Cái tiêu chuẩn của chị khi mà chị thực hiện món này là gì? Chị yêu cầu của chị là khi mà chị làm món này thì chị sẽ như thế nào?
Cái anh Hoàng Tính đang hỏi Quảng Xuân phải không?
Giống như câu hỏi của chị
cái
Mỹ
món
Liên
này vậy. Ăn á, nó có cái độ dai dai nhưng mà không quá dai nhất, và nó có cái độ dai mềm mềm, và nó lăn áo đều cái dừa. Tại vì cái dừa khi mình mua về, nó có cái loại dừa mình hay nhất là mình tự bào, nhưng mà mình bào á, có nhiều người không có thời gian, vẫn có thể mua dừa ở Walmart cũng được, vẫn có thể mua dừa trong cái tủ frozen của Việt Nam cũng được, và phải hấp lại như chị Mỹ Liên có khuyên mọi người. Và khi mình để cho hơi ráo ráo, mình lăn liền trong lúc nó còn đang vừa sắc tới đâu là lăn tới đó, sắc tới đâu lăn tới đó. Hoặc là mình để một hồi mình xóc dừa vô cũng được. Thì cái yêu cầu của, tại vì món này Quảng Xuân thấy nó đơn giản, nó không
dừa nó bám đều lên khoai,
nó bám đều, đúng rồi, nó bám đều là nó đẹp. Tại vì cái ăn thua cái này mà không có lăn dừa ăn nó kỳ cục lắm, nó vô duyên lắm. Và phải có lăn dừa, mà cái dừa lăn không phải là dừa sợi nha quý vị, cái dừa lăn nó phải là dừa hơi nhuyễn một chút. Thành ra do đó mà nếu mà có ai mà không biết đi mua vô tủ lạnh mở ra đó, lấy cái sợ cái mà cái gói dừa nó có 3-4 loại. Đúng. Dừa bào,
nó bào quá to đấy, nó bào to.
Dạ, nó bào to để ăn xôi nó khác nha, cái đó mình không có làm món này được. Mình có thể rắc lên mặt cũng được, nhưng mà nó đã có đủ dừa áo rồi, thành ra không cần thiết phải có cái dừa đó. Do đó chị nhắc nhở quý vị nào chưa bao giờ, hay là các em trẻ mà các em gái mà muốn tập tành làm cái món này đó, thì nên nhớ là mình không có mua dừa sắc, dừa sợi sợi dài dài nha. Cái dừa đó mình lăn nó không có, nó không có đúng. Dạ, nó không dễ, phải về không lẽ phải sắc bầm bầm ra nữa. Do đó chị muốn nhắc cái điều đó thôi. Dạ.
Như vậy là có thấy là cũng hình như là trong cái tiêu chuẩn để mà mình làm được một cái bánh tầm khoai mì này thì nó cũng tương đối, nó cũng đầy đủ rồi đó. Cộng thêm nữa thì quý vị giống như chị Quảng Xuân chị nói, chịu khó mua thêm mấy cái cọng tâm này nọ thì mình xiên nó từng cây, mình ăn nó từ từ nhấm nháp, nhớ ăn nguội đừng ăn nóng, phải không chị Mỹ Liên?
Đâu có, lúc em sắc là nó đã nguội rồi, thành ra bảo đảm nguội rồi. Dạ đúng rồi, lúc đó là vừa sắc vừa ăn, nhưng mà bánh cũng sáng rồi, cái đứa cứ lũng miếng.
Đối với...
Quảng Xuân chị muốn nói, nếu trong trường hợp gia đình nào có party, hay là gia đình Việt Nam mình mà đi đâu mà còn muốn trưng bày một cái món mà nhất muốn làm là bánh tầm khoai mì, thì cái hay nhất chúng ta chịu khó, ví dụ như là nếu mà thấy một lần, trời không lẽ tôi làm có dĩa bánh tầm, tôi đi mua nguyên một cái bao lá chuối. Đôi khi mình làm bánh ít hay là bánh giò, mình rửa sạch, mình cắt sẵn, mình để frozen, khi mình lấy ra nó vẫn đẹp. Thế cái lá chuối đó nó dễ chịu lắm, nó không có cái kiểu mà, thành ra mình chỉ cắt vòng tròn hay là vuông tùy theo cái tray của mình, cái dĩa của mình trang trí. Quý vị để cái đó lên xong quý vị gấp mấy nhúm, giống như mình mix màu sắc cũng được, hoặc là mình để ba màu, ba tức là ba chỗ khác nhau, tức là ai thích ăn màu nào. Nhưng mà có nhiều người là họ không, tôi sẽ trộn lên hết, thì tùy ý thích mỗi người. Mình để trên, mình trình bày trên cái lá chuối đó thì nó sẽ ra, nó thứ nhất lá chuối nó cũng có cái mùi thơm ngộ lắm, nó làm cho cái xôi cũng như những cái món ăn mình để lên nó thơm thêm, thơm nhẹ, thơm thoảng thôi. Thành ra mình nghĩ là khi nào có tiệc tùng á, mình chịu khó đi tìm một cái lá chuối. Ở nhà có Quảng Xuân thấy có nhiều bác ở đây cũng trồng được cây chuối đó, chạy ra sau vườn lấy một miếng, lọc một miếng về, rửa sạch, lau sạch xong bắt đầu mình để lên, thì cái điều đó nó
để lên cái dĩa cũng vẫn đẹp, Quảng Xuân. Không,
dạ đúng
không
rồi,
có điều
để
kiện
lên cái mẹ chợ mua đi,
để lên cái dĩa cũng được.
Dạ,
hay là
đúng
cái thay bằng nhôm cũng được, hay là cái
dạ đúng,
cái gì cũng được hết.
Ôi, ra chợ mua đi.
Nó là đẹp nhất.
Trời,
còn nếu không có thì thôi cũng không sao, nhưng mà ý là Quảng Xuân nghĩ rằng là trong cái ăn của mình nó hội đủ ba ngon, đúng không? Món ăn ngon rồi trình bày đẹp là cũng là một cái ngon rồi, cái người ăn thoải mái trong cái không gian ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc, thì cái điều đó nó tạo thành một cái, cho dù là món ăn dân dã thì nó cũng rất là tuyệt vời.
Thôi ra chợ mua đi. Trời, có cái chuối không tự nhiên lặt hết trơn, còn có nguyên cái cùi không được đâu. Thôi, cái chuối đâu có bự đâu. Cái chuối đâu là chuối kiển không à. Thôi, đi chợ mua đi.
Bây giờ Quảng Xuân lại quảng cáo cho chợ mẻ nha, không nói tên, chỉ nói chợ mẻ thôi.
Thôi, ra chợ mua đi. Thôi, ra chợ mua đi. Muốn đi chợ nào đi. Thôi, không được đâu.
Tôi rói luôn, nhưng rất cực. Mỗi lần Quảng Xuân làm bánh giò hay bánh gì.
Nhưng mà nó dày lắm.
Nó dày, dạ đúng rồi, nhưng mà kẹt quá thì cũng chạy ra đó. Chứ mỗi lần mà Quảng Xuân xách xe đi ra khu Việt Nam thì cũng mắc công.
Lá chuối đó là phải trụng đó, phải trụng nước sôi đó.
Không, mình trình bày, chị ý Quảng Xuân nói là nếu mà mình để cắt lên để trình bày thì không cần, chỉ rửa sạch lâu sạch
gói
khô,
bánh tét là phải trụng. Gói bánh tét là phải
đúng rồi, trời ơi nó dày dữ lắm.
Đúng rồi. Đó là đạt đúng tiêu chuẩn, ba cái tiêu chuẩn cao của chị Quảng Xuân đó nha. Cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều.
Thật sự là món ăn bình dân của ông bà mình, tổ tiên mình truyền lại từ Quảng Xuân, hiểu rằng là ngày xưa nghe gì Quảng Xuân nói là con có biết không? Khoai mì, khoai lang bát nhát luôn. Các cái cánh đồng hả, nhổ lên rồi ăn riết không biết ăn gì, luộc hấp gì rồi chấm muối mè rồi. Thôi lấy nó đủ thứ chế, đủ thứ chè khoai mì, rồi bánh tầm khoai mì, rồi bánh khoai mì nướng, bánh khoai mì hấp, rồi thậm chí bánh cay. Ồ, bữa nào chị Mỹ Liên chỉ bánh cay.
Bánh cay.
Bây giờ get like đi. Cái get like đi, bánh cay get like đi.
Bữa nào
bánh cay.
Quảng Xuân chưa có làm một lần ở Việt Nam với bà chị, nhưng mà lâu rồi không làm, không biết làm sao cho nó ngon mà đó. Chiên ăn nó không có bị cứng nhắc.
Cũng dính dáng đây.
Quảng Xuân xin rời khỏi đường dây, nãy giờ chiếm dụng đường dây của Đài
Diêu. Cảm ơn chị rất là nhiều.
Cảm ơn chị Mỹ Liên rất nhiều. Cảm ơn Thanh Hà Tính, và chúc sức khỏe, chúc an yên. Bình yên với chị và gia đình cũng như anh Thằng Tính nha.
Vâng, cảm ơn
rồi,
rất là
cảm
nhiều.
Cảm ơn Quảng Xuân, chúc Quảng Xuân cũng vậy nha.
Chúc chị sức khỏe
nha. Dạ, Quảng Xuân xin chào.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Chị thấy không? Em muốn nói đến về cái cảm nhận của mọi người, cũng như là của chị, hay hoặc là cái yêu cầu của chị, cũng là yêu cầu của thính giả gọi vào như chị Quảng Xuân, để cho mọi vị thính giả khác có một cái khái niệm rõ hơn khi mà mình thực hiện cái món ăn này. Hy vọng là chúng ta sẽ thực hiện được thành công cái món được mang tên là bánh tằm khoai mì. Khi mà thực hiện bánh tằm khoai mì này thì một cái yêu cầu duy nhất của Hoàng Tính, chị biết là gì không chị?
Gì? Phải làm cho đủ ăn, đừng để thiếu
à. Em lại khoái ăn nhiều chị, cái món này em ghiền lắm. Hồi xưa mà nhất là mùa hè đi bơi để nhất, hay hoặc là ăn đông, hay hoặc là tất cả những hồ bơi Sài Gòn mình á, một là khoai mì, hai là phải là cái bánh tằm khoai mì này. Thì cái yêu cầu của em khi mà em ăn cái bánh này á là phải cắn được cái cục đường, phải cắn được cái hạt đường thì em mới chịu chị. Còn nếu mà cái tiệm nào mà bánh tằm khoai mì mà nó chỉ đổ cái nước đường vô thôi thì em không thích đâu. Em làm sao phải cắn được cái hạt đường thì em mới chịu cái quán đó để mà em ăn.
Đó. Vậy đó hả?
Yeah. Thì nó mới ngon chị. Đối với em á, nó vừa cắn cái dẻo của khoai mì, cái béo béo của dừa, cộng thêm muối mè, và còn phải cộng thêm cái hạt đường nữa, mà mình cắn được cái hạt đường nữa, nó mới ngon, ngon tuyệt vời. Thưa quý vị, nhớ làm nha, thưa quý vị ha. Làm xong, quý vị gọi.
Tại vì em chơi thể thao đó, cho nên em cầm đường. Chứ bây giờ hả, các bạn mình đó, chuyên đường ít ráo rồi, em ơi.
Không, mình chỉ rắc rải đều thôi, chị ăn nó thú vị lắm, quý vị ơi, nha. Cảm ơn chị ngày hôm nay là đến với một món ăn dân dã của ngày xa xưa. Biết bao nhiêu là những cái kỷ niệm của quý vị đã ùa về, thưa quý vị ha. Cảm ơn chị rất là nhiều, và cầu chúc cho chị bình an, sức khỏe, và hy vọng là cũng sẽ có rất là nhiều những cái món ăn mới mà chưa gì thấy, thêm là món bánh cây nè, đó cũng liên quan đến khoai mì. Nếu mà chị mà có được cái bí quyết hay thì chị nhớ sư nhớ chia sẻ trong những lần sau những hết chị ha.
Rồi em cảm ơn em, cũng chúc em và gia đình được mạnh khỏe, chúc tất cả các bạn thính giả nghe đài thân thương. Nhất là có các chị là đang ngồi nghe Liên nói, chúc các chị vui khỏe cùng với gia đình, cố gắng cẩn thận trong mùa dịch chúng ta đang còn. Và cái khu vực, cái tiểu bang Texas của chúng ta đó, hiện giờ nó cũng đang được trồi lên trong cái danh sách mà bệnh dịch khá nặng của cả nước Mỹ. Mong rằng không có phải nghe một cái tin buồn nào của những người thân thương bị mắc phải cái bệnh dịch. Hẹn gặp lại lần tới với những cái món ăn mà sau khi đã nghiên cứu, đã làm nhiều lần, được chia sẻ với các anh chị và các bạn. Cảm ơn Hoàng Tính.
Dạ vâng, hy vọng là cái dịch này nó cũng sẽ lặn xuống, chứ nó đừng có trồi lên nữa, thưa quý vị ha. Cảm ơn chị rất là nhiều, chúc chị bình an. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị nào mà có những cái thắc mắc, hay hoặc là quý vị muốn tìm hiểu thêm về những cái món ăn ngon của chị Mỹ Liên, thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của chị 214-385-7611 ha, thưa quý vị ha. 214-385-7611. Hay hoặc là quý vị đang làm nửa chừng cái món bánh tằm khoai mì này mà quên cái công thức tiếp theo đó là gì, quý vị cũng có thể 214-385-7611, chị sẽ giải đáp cho quý vị rõ ràng. Nếu mà gọi không được á, gọi lên đài đi, Hoàng Tính sẽ tìm hiểu coi tại sao gọi không được nha. Nhưng mà chắc chắn là quý vị sẽ gọi được thôi. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày vui và bình an bên bạn bè người thân. Chúc quý vị sức khỏe, hẹn gặp lần sau.